thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 4 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Họp ban chỉ đạo thành phố Thái Nguyên thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập phường thuộc thành phố. Với ý tưởng giải pháp giám sát chất lượng nguồn nước và tự động thu thập dữ liệu về chỉ số nước tiêu thụ cho các nhà máy nước tại Việt Nam của nhóm sinh viên Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên đã xuất sắc vượt qua 568 ý tưởng để đoạt giải nhất tại cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên lần thứ nhất năm 2017 do Trung ương Hội Sinh viên tổ chức. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của trưởng nhóm tác giả này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong tiểu mục điều chỉnh địa giới hành chính trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt nội dung quyết định số 2486 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Thủ tướng Chính phủ, căn cứ luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009, căn cứ nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, xét đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và báo cáo thẩm định của Bộ Xây dựng.
Quyết định Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 với những nội dung chủ yếu sau đây. 1. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch. Phạm vi lập quy hoạch có tổng diện tích là 22.313,6 ha, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên thành phố Thái Nguyên hiện có 17.069,8 ha và mở rộng 5.243,8 ha về các phía. Phía Bắc là xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, phía Đông là thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn, xã Hướng Thượng, huyện Đồng Hỷ và xã Đồng Liên, huyện Phú Bình. Ranh giới khu vực lập quy hoạch được giới hạn như sau. Phía Bắc giáp xã Cổ Lũng, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, xã Hóa Thượng, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ. Phía Nam giáp thành phố Sông Công, phía Đông giáp xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình, phía Tây giáp huyện Đại Từ và thị xã Phổ Yên.
2. Tính chất là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên, là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, thể thao, du lịch, đầu tàu phát triển của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, là một cực phát triển của vùng thủ đô Hà Nội. Là đô thị cửa ngõ có vai trò kết nối giữa vùng thủ đô Hà Nội và vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.
3. Các chỉ tiêu phát triển đô thị. A. Quy mô dân số. Đến năm 2025, dân số thành phố là 450.000 người, trong đó nội thị là 280.000 người, ngoại thị là 55.000 người, dân số quy đổi là 115.000 người. Đến năm 2035, dân số thành phố là 600.000 người, trong đó nội thị là 370.000 người, ngoại thị là 50.000 người, dân số quy đổi là 180.000 người. B. Quy mô đất đai xây dựng đô thị. Đến năm 2025, quy mô đất xây dựng đô thị tại nội thị khoảng 7.100 ha, đất xây dựng các cơ sở kinh tế kỹ thuật đô thị tại ngoại thị khoảng 1.600 ha. Đến năm 2035, quy mô đất xây dựng đô thị tại nội thị khoảng 8.700 ha, đất xây dựng các cơ sở kinh tế kỹ thuật đô thị tại ngoại thị khoảng 2.000 ha.
4. Định hướng phát triển không gian. Thành phố Thái Nguyên phát triển hai bên bờ sông Cầu theo mô hình đô thị sinh thái, đa trung tâm gắn với việc hình thành các khu chức năng, trung tâm lịch sử hiện hữu, trung tâm giáo dục đào tạo, y tế chất lượng cao, thương mại, dịch vụ, tài chính ngân hàng, các khu cải tạo nâng cấp, khu phát triển mới, khu vực phát triển công nghiệp, logistics phía Bắc, khu vực du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp chất lượng cao, khu dự trữ phát triển và nông nghiệp đô thị. Khu phát triển mới. Trong định hướng phát triển không gian, khu đô thị Chùa Hang gắn với khu vực xã Đồng Bẩm, diện tích khoảng 700 ha, phát triển các khu chức năng hành chính, thương mại, dịch vụ, du lịch, tâm linh, du lịch sinh thái. Khu đô thị mới Linh Sơn, Hướng Thượng, diện tích khoảng 800 ha, xây dựng khu đô thị sinh thái có hệ thống hồ điều hòa, phát triển các khu trung tâm thương mại, khu mua sắm, bán lẻ, chợ, siêu thị, phát triển trung tâm nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao và các dự án công nghệ cao. Khu đô thị mới Cao Ngạn, diện tích khoảng 200 ha, phát triển theo hướng là khu đô thị mới kiểu mẫu, hiện đại, có hồ điều hòa gắn với khu công viên cây xanh, các khu dân cư hiện hữu được cải tạo, nâng cấp. khu đô thị mới tại xã Đồng Liên, diện tích khoảng 80 ha, xây dựng các khu nhà ở cao cấp, khách sạn, nhà hàng ven sông, trung tâm mua sắm, nghỉ ngơi, thư giãn và khai thác dịch vụ vui chơi giải trí trên sông. Khu đô thị mới phía tây thành phố, diện tích khoảng 1.500 ha, phát triển các khu chức năng hành chính, thương mại, dịch vụ, nhà ở sinh thái chất lượng cao, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao cấp vùng, tổ chức lễ hội festival trẻ quốc tế, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cao cấp. Khu vực phát triển công nghiệp Logistics phía Bắc thuộc xã Sơn Cẩm và xã Cao Ngạn, diện tích khoảng 275 ha, phát triển các khu cụm công nghiệp để từng bước di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp trong khu vực nội thị, hình thành và phát triển khu Logistics, giao vận, trung chuyển hàng hóa. Khu vực du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp chất lượng cao thuộc các xã Đồng Liên, Huống Thượng, Tân Cương, Phúc Trìu và Phúc Xuân, diện tích khoảng 2.300 ha, bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương gắn với khai thác hình thức du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, hình thành một số khu vực sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. Khu dự trữ phát triển và nông nghiệp đô thị thuộc phạm vi các xã Sơn Cẩm, Cao Ngạn, Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Liên, Phúc Hà, Phúc Xuân, Quyết Thắng, Tân Cương, Thịnh Đức, diện tích khoảng 9.300 ha, khai thác quỹ đất nông nghiệp hiện có theo mô hình nông nghiệp chất lượng cao, cải thiện môi trường sống nông thôn, hình thành các trung tâm dịch vụ nông thôn để tăng cường khả năng tiếp cận của khu vực nông thôn với các dịch vụ đô thị.
5. Định hướng phát triển khu dân cư nông thôn. Đối với các khu vực dân cư nông thôn tại các xã Sơn Cẩm, Cao Ngạn, Linh Sơn, Huống Thượng và Đồng Liên, xây dựng nông thôn mới hướng đến phát triển không gian ở nông thôn có điều kiện sinh thái tốt, chất lượng sống cao và tạo khoảng không gian chuyển tiếp có kiểm soát phát triển, không xây dựng mới các khu dân cư nông thôn trong khu vực hành lang thoát lũ sông Cầu. Đối với các khu dân cư hiện có trong hành lang thoát lũ, không tiến hành mở rộng thêm, khuyến khích giãn dân ra khỏi khu vực. Các điểm dân cư gắn với chùa Hang, động Linh Sơn ưu tiên đầu tư trở thành hạt nhân quan trọng thu hút du lịch tâm linh và du lịch sinh thái. 6. Định hướng hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kinh tế. A. Định hướng phát triển hệ thống trung tâm hành chính chính trị. Trung tâm hành chính chính trị của tỉnh trước mắt giữ nguyên vị trí hiện nay, trong tương lai nghiên cứu chuyển đến vị trí thích hợp trong thành phố để tạo lập hình ảnh trung tâm hiện đại. Quỹ đất hiện có sẽ được ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Trung tâm hành chính trị của thành phố giữ nguyên vị trí hiện nay. B. Định hướng phát triển hệ thống giáo dục đào tạo. Xây dựng thành phố Thái Nguyên thành trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của quốc gia, quy hoạch mạng lưới các trường đại học cao đẳng và cơ sở dạy nghề có quy mô đào tạo khoảng 200.000 đến 220.000 sinh viên trên cơ sở quỹ đất khoảng 670 ha. C. Định hướng phát triển hệ thống cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe. Xây dựng và phát triển hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học, mở rộng nâng cấp hiện đại hóa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên trở thành bệnh viện trung tâm của vùng, đầu tư hoàn thiện các bệnh viện tuyến tỉnh theo hướng tăng cường phối hợp với các bệnh viện lớn của Trung ương để hình thành các bệnh viện vệ tinh, tăng cường y tế cơ sở cho chăm sóc sức khỏe ban đầu, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển hệ thống y tế tư nhân. Quỹ đất dành cho các bệnh viện tuyến Trung ương, tỉnh, cụm y tế chất lượng cao khoảng 74 ha. D. Định hướng phát triển công trình văn hóa. Xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành trung tâm văn hóa của tỉnh, của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, dành quỹ đất để xây dựng những công trình văn hóa tiêu biểu của thành phố, tôn tạo bảo vệ các di tích lịch sử cách mạng, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch. D. Định hướng phát triển công trình thể dục thể thao và cây xanh. Xây mới khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Nguyên tại khu đô thị phía tây thành phố, diện tích khoảng 120 ha, phục vụ các hoạt động thể thao trong tỉnh, vùng, quốc gia và quốc tế. Xây dựng bổ sung nâng cấp công trình thể dục thể thao ở các xã phường, quy hoạch xây dựng hồ điều hòa, không gian mở, hệ thống công viên, cây xanh hợp lý, hướng tới phát triển thành phố xanh, sạch đẹp. Quỹ đất dành cho phát triển công trình thể dục thể thao và công viên cây xanh cấp vùng, tỉnh khoảng 335 ha. E. Định hướng phát triển thương mại dịch vụ. Ưu tiên phát triển hệ thống phân phối hiện đại gồm các trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp, tài chính ngân hàng, siêu thị, trung tâm vận chuyển giao nhận hàng hóa, chợ đầu mối, đầu tư phát triển hệ thống chợ đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ xã hội gắn liền với các chính sách về an sinh xã hội của quốc gia. G. Định hướng phát triển du lịch. Hình thành các khu tuyến điểm du lịch trong thành phố như khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, các điểm du lịch lịch sử, văn hóa tâm linh tại khu vực trung tâm thành phố, thị trấn Chùa Hang và xã Linh Sơn, du lịch trên sông Cầu, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm tại vùng chè Tân Cương, gắn với các tuyến du lịch đến các địa điểm tham quan nổi tiếng trong khu vực như khu di tích lịch sử cách mạng ATK Định Hóa, khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, vườn quốc gia Tam Đảo, quỹ đất dành cho dịch vụ du lịch khoảng 242 ha. đối với khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, xây dựng và phát triển để trở thành trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng lớn của quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, gắn liền với thương hiệu văn hóa trà Thái Nguyên và có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực.
7. Định hướng quy hoạch sử dụng đất. A. Đến năm 2025, diện tích đất tự nhiên khu vực nội thị là 11.412 ha, trong đó xây dựng đô thị tại nội thị khoảng 7.100 ha, chỉ tiêu khoảng 179,75 m2 trên người, diện tích tự nhiên khu vực ngoại thị là 10.901,56 ha, trong đó đất xây dựng khu dân cư nông thôn khoảng 980 ha, đất xây dựng cơ sở kinh tế kỹ thuật phục vụ đô thị khoảng 1.500 ha. B. Đến năm 2035, diện tích đất tự nhiên khu vực nội thị là 11.412 ha, trong đó đất xây dựng đô thị tại nội thị khoảng 8.713 ha, chỉ tiêu khoảng 158,42 m2 trên người, diện tích tự nhiên khu vực ngoại thị là 10.901,56 ha, trong đó đất xây dựng khu dân cư nông thôn khoảng 950 ha, đất xây dựng cơ sở kinh tế kỹ thuật phục vụ đô thị khoảng 2.000 ha. 8. Thiết kế đô thị. A. Định hướng thiết kế đô thị tổng thể. Xây dựng thành phố Thái Nguyên sinh thái, xanh trên cơ sở cảnh quan thiên nhiên chủ đạo là khu vực Hồ Núi Cốc, vùng chè Tân Cương và cảnh quan hai bên bờ sông Cầu gắn các khu chức năng và tăng tính mở của đô thị với hai dòng sông. Định hướng kiến trúc cảnh quan đô thị hiện đại, chỉnh trang kiến trúc đô thị hiện hữu mang bản sắc địa phương. B. Tổ chức không gian các khu trung tâm, cửa ngõ đô thị, các trục không gian chính, quảng trường lớn, điểm nhấn đô thị. Khu trung tâm lịch sử hiện hữu, xây dựng mật độ cao, chỉnh trang diện mạo không gian cảnh quan mới dọc hai bên bờ sông Cầu, kiến trúc các trung tâm dịch vụ, thương mại, dịch vụ, giải trí, quảng trường, công viên, v.v. vừa hiện đại, vừa gắn với văn hóa bản địa, tổ chức các công trình điểm nhấn xung quanh quảng trường và không gian mở, tạo lập các tuyến đi bộ và không gian sinh hoạt cộng đồng hướng ra bờ sông Cầu. Khu đô thị mới phía đông, Cao Ngạn, Chùa Hang, Linh Sơn, Huống Thượng, xây dựng mật độ thấp, diện tích không gian xanh lớn, hòa nhập với cảnh quan thiên nhiên và các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, hình thành các công viên vui chơi giải trí, hệ thống hồ điều hòa, các khoảng đệm và hành lang xanh. Khu đô thị mới phía tây xây dựng mật độ thấp và trung bình, khai thác đặc trưng địa hình gắn với cảnh quan tự nhiên khu vực Hồ Núi Cốc, vùng chè Tân Cương, xây dựng khu đô thị mới có không gian kiến trúc đặc biệt, hài hòa với môi trường. Khu vực cửa ngõ phía nam xây dựng mật độ cao và trung bình, hình thành trục không gian giáo dục đào tạo, tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ với các công trình cao tầng gắn với tổ hợp ga đầu mối trung chuyển đa phương thức có hình thức kiến trúc hiện đại, năng động là hình ảnh mới của khu vực cửa ngõ đô thị phía Nam. Cải tạo chỉnh trang, lập thiết kế đô thị cho các tuyến như tuyến Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Đội Cấn, tuyến Cách mạng tháng 8, Bắc Cạn, Dương Tự Minh, Lưu Nhân Trú, tuyến kết nối ra đường vành đai 5 phía Nam thành phố, trục trung tâm khu đô thị phía Tây, các tuyến đường và kè dọc bên bờ sông Cầu. Xây dựng quảng trường, không gian mở và các công trình điểm nhấn có hình thức kiến trúc hiện đại độc đáo với chiều cao và khoảng lùi phù hợp tại các vị trí trung tâm hai bên đầu các cây cầu bắc qua sông và khu vực cửa ngõ mới phía nam thành phố. Hình thành trung tâm hành chính chính trị mới có kiến trúc mở thân thiện, hòa nhập với môi trường cảnh quan đô thị. Cầu qua sông được thiết kế hiện đại gắn với cảnh quan và không gian tổng thể để đảm bảo sự đồng bộ và từng bước thay đổi diện mạo đô thị. C. Tổ chức không gian cây xanh mặt nước. Hình thành các không gian xanh khác nhau của đô thị như hành lang xanh dọc sông Cầu, sông Công, vành đai xanh dọc tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên và các tuyến đường, hành lang xanh cách ly của các khu cụm công nghiệp, các công viên đô thị, các công viên tự nhiên cấp vùng, đưa ra giải pháp giữ gìn tối đa mặt nước và kênh hiện hữu, đồng thời bổ sung mới một số vị trí hồ điều hòa lớn, vừa tạo cảnh quan vừa hỗ trợ tốt cho thoát nước đô thị.
9. Định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. A. Định hướng phát triển hệ thống giao thông đối ngoại, đường bộ, hình thành tuyến cao tốc Thái Nguyên Bắc Cạn, tuyến vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đoạn Bắc Giang Thái Nguyên Vĩnh Phúc, tuyến vành đai 1 vùng tỉnh Thái Nguyên, nâng cấp cải tạo quốc lộ 37, quốc lộ 1B, quốc lộ 17, hình thành các bến xe đạt tiêu chuẩn loại 1. Đường sắt, hình thành tuyến đường sắt Thái Nguyên Tuyên Quang, tuyến đường sắt nội vùng thủ đô Hà Nội cùng nhà ga tại khu vực phía Nam thành phố thuộc phường Trung Thành, nâng cấp cải tạo tuyến đường sắt lưu xá kép tuyến Hà Nội Thái Nguyên, nâng cấp cải tạo các nhà ga hiện có trở thành đầu mối giao thông hiện đại có kiến trúc đẹp. Đường thủy, nạo vét khơi thông dòng chảy tuyến sông Cầu, xây dựng bến tàu, thuyền phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa, đồng thời phục vụ du lịch. Giao thông đô thị, lộ giới một số tuyến đường theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung được duyệt năm 2005 được nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố. giữ nguyên mặt cắt hiện trạng, chỉ chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường trong các khu dân cư hiện có, hình thành ổn định theo quy hoạch chi tiết phê duyệt trước 2005. Phát triển thêm một số tuyến đường chính đô thị, chính khu vực, đường kết hợp đê sông cầu để tạo kết nối liên thông, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông thành phố. Đường trong các khu phát triển mới được quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo liên kết giữa các khu chức năng đô thị, phát triển và hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng. C. Cấp nước. Tổng nhu cầu cấp nước toàn thành phố đến năm 2025 khoảng 110.000 mét khối một ngày đêm, đến năm 2035 khoảng 165.000 mét khối một ngày đêm. Nguồn nước cấp cho thành phố Thái Nguyên kết hợp giữa nước ngầm khai thác hạn chế và nước mặt hồ núi Cốc, sông Công, sông Cầu. Công trình đầu mối, nhà máy nước Túc Duyên, công suất 10.000 mét khối một ngày đêm, nhà máy nước ngầm Quang Vinh, công suất 3.000 mét khối một ngày đêm, nhà máy nước Chùa Hang, công suất 2.000 mét khối ngày đêm, nhà máy nước Tích Lương, công suất 30.000 mét khối một ngày đêm, nhà máy nước Núi Cốc 1, xây mới, công suất từ 100.000 đến 150.000 mét khối một ngày đêm, nhà máy nước Núi Cốc 2, Yên Bình, công suất từ 100.000 đến 150.000 mét khối một ngày đêm, trạm bơm tăng áp Thái Nguyên xây mới, cấp nước cho khu trung tâm và khu vực mở rộng. Mạng lưới truyền dẫn chính sử dụng các tuyến ống truyền dẫn chính giữa các nhà máy nước hiện có, xây dựng mới các tuyến ống truyền dẫn chính liên kết nhà máy nước xây mới, trạm bơm tăng áp với mạng lưới cấp nước truyền dẫn hiện hữu. D. Cấp điện và chiếu sáng. Tổng nhu cầu cấp điện toàn thành phố đến năm 2025 khoảng 350 MW, đến năm 2035 khoảng 580 MW. D. Thông tin liên lạc. Đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc, đảm bảo cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ viễn thông, ngầm hóa hệ thống cáp thông tin liên lạc tại khu vực trung tâm thành phố, các khu đô thị mới và khu vực công trình công cộng đô thị, từng bước hạ ngầm cáp thông tin liên lạc tại các khu đô thị hiện hữu. 11. Các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng đợt đầu. A. Các dự án do Trung ương đầu tư, đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, cải tạo nâng cấp các tuyến quốc lộ 1B, quốc lộ 37 đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp 4, cấp 3, nâng cấp tuyến đường sắt Thái Nguyên Núi Hồng, nâng cấp các tuyến đường sắt Hà Nội Thái Nguyên, kép Lưu Xá, đường vành đai 1 tỉnh Thái Nguyên, tiếp tục đầu tư xây dựng Đại học Thái Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên và các bệnh viện vệ tinh, Trung tâm hội nghị văn hóa vùng Việt Bắc, nhà hát ca múa dân gian Việt Bắc, khu liên hợp thể thao cấp vùng. B. Các dự án do tỉnh, thành phố quản lý. Các dự án thuộc chương trình đô thị miền núi phía Bắc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nâng cấp đường Việt Bắc, cải tạo hạ tầng một số khu dân cư, cải tạo hồ điều hòa Sưng Rồng 2, xây dựng trường mầm non Đồng Quang, xây dựng cầu Bến Tượng, nâng cấp cầu Tân Long, xây dựng hạ tầng khu tái định cư Việt Bắc, ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật một số tuyến đường. D. Kết hợp đường giao thông kè hai bờ sông Cầu, xây dựng một số cầu qua sông Cầu và đường ven sông, xây dựng các hồ điều hòa tại xã Cao Ngạn, Linh Sơn, Huống Thượng, đầu tư cải tạo nâng cấp và ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật một số tuyến đường, hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc, đầu tư mới hoàn thiện nâng cấp các cơ sở giáo dục y tế, văn hóa, thông tin, thể thao, tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử, công trình văn hóa, nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nước thải, rác thải y tế của các cơ sở y tế, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố, nghĩa trang Nam thành phố, nghĩa trang An Lạc Viên, nhà tang lễ thành phố. C. Các dự án kêu gọi thu hút đầu tư khác. Về thương mại dịch vụ, trung tâm hội chợ và triển lãm vùng Việt Bắc, các chợ đầu mối, chợ nông thôn, các tổ hợp trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn 5 sao, phố mua sắm, trụ sở chi nhánh các tổ chức tài chính. Về công nghiệp, đầu tư xây dựng cơ sở tầng khu công nghệ cao tại Quyết Thắng, các cụm công nghiệp tại Sơn Cẩm, xã Cao Ngạn. Về giao thông vận tải, đầu tư xây dựng khai thác các bến xe khách, xe buýt, trạm nghỉ xe khách đường dài, nâng cấp các tuyến đường thủy, bến tàu phục vụ du lịch Hồ Núi Cốc. Về y tế, giáo dục đào tạo, cụm y tế chất lượng cao phía Tây thành phố, các cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe giáo dục đào tạo tư nhân. Về văn hóa thể thao du lịch, đầu tư xây dựng và khai thác trung tâm đua thuyền, công viên, dự án vui chơi giải trí ven sông Cầu, khai thác các dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chữa bệnh cao cấp, du lịch vui chơi giải trí, vui chơi có thưởng, du lịch văn hóa tâm linh lễ hội tại vùng Hồ Núi Cốc. Về môi trường, nhà máy xử lý nước thải, các khu cụm công nghiệp, nhà máy xử lý rác thải, nhà máy tái chế rác thải theo công nghệ hiện đại. Về hạ tầng đô thị, cải tạo nâng cấp xây dựng mới một số tuyến đường giao thông đô thị, cải tạo chỉnh trang cảnh quan hai bên bờ sông Cầu gắn với xây dựng các khu đô thị, các công viên phía đông sông Cầu, các khu nhà ở xã hội, các khu đô thị phía tây thành phố, khu đô thị Đại học Thái Nguyên, khu đô thị An Phú, khu đô thị Túc Duyên, các khu đô thị phía đông sông Cầu.
Điều 2. Giao Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên. 1. Ban hành quy định quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. 2. Công bố công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. 3. Lập chương trình phát triển đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. xây dựng và ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị theo quy định. Điều 3, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên, thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Chiều ngày 3 tháng 4, Ban chỉ đạo thành phố Thái Nguyên thực hiện điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên đã tiến hành họp triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo và các đồng chí Phó trưởng ban chỉ đạo gồm Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo quyết định phân công nhiệm vụ cho 37 đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thành phố Thái Nguyên thực hiện điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tiếp đó, Ban chỉ đạo của thành phố đã quán triệt một số nội dung công việc cần tập trung triển khai trong thời gian tới để đảm bảo thực hiện đúng các bước trong quy trình điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường thuộc thành phố. Đề nghị các thành viên ban chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, tăng cường nắm bắt tình hình ở cơ sở, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân tại các xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn, xã Hướng Tượng, huyện Đồng Hỷ và xã Đồng Liên, huyện Phú Bình để mọi người dân tại các địa phương này hiểu rõ ý nghĩa của quyết định số 2486 QĐ-TTg về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cùng chung tay trách nhiệm thực hiện vì sự phát triển chung của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 3 vừa qua, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Vũ Chiến Thắng, nhóm tác giả của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông với ý tưởng giải pháp giám sát chất lượng nguồn nước và tự động thu thập dữ liệu về chỉ số nước tiêu thụ cho các nhà máy nước tại Việt Nam đã xuất sắc vượt qua 568 ý tưởng để giành giải nhất tại cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên lần thứ nhất năm 2017. Ngay sau khi nhận giải thưởng, nhóm tác giả lại tiếp tục trở lại với việc học tập, nghiên cứu của mình và gặp gỡ các đối tác để tìm kiếm hướng đi đúng đắn nhất cho ý tưởng sáng tạo của nhóm. Được biết, nhóm tác giả vừa giành giải thưởng cao nhất tại cuộc thi ý tưởng sáng tạo sinh viên lần thứ nhất đều là sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên, gồm Dương Quang Đạt, Trương Phương Nam, sinh viên năm thứ 5 khoa Công nghệ Điện tử, Lương Văn Thắng, sinh viên năm thứ 5 khoa Công nghệ Thông tin và Nguyễn Đức Tú, sinh viên năm thứ 2 khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế. Để hiểu thêm về những điều xung quanh ý tưởng giải pháp giám sát chất lượng nguồn nước và tự động thu thập dữ liệu về chỉ số nước tiêu thụ cho các nhà máy nước tại Việt Nam của nhóm tác giả trên, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên với bạn Dương Quang Đạt, sinh viên năm cuối khoa Công nghệ Điện tử Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trưởng nhóm tác giả ở phần sau của chương trình trong chuyên mục Thanh thiếu nhi.
Chuyên mục Thanh thiếu nhi.
Chuyên mục Thanh thiếu nhi.
Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả trong chuyên mục Thanh thiếu nhi của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Như đã đề cập ở phần đầu của chương trình, trong chuyên mục này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với bạn Dương Quang Đạt, sinh viên năm thứ 5 khoa Công nghệ Điện tử Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trưởng nhóm tác giả đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên lần thứ nhất năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Xin chào Đạt, lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, cho phép tôi gửi lời cảm ơn bạn đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và một lần nữa, chúc mừng bạn cùng các thành viên trong nhóm đã vinh dự nhận giải cao nhất tại cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ nhất với ý tưởng mang tên Smart Water, giải pháp giám sát chất lượng nguồn nước và tự động thu thập chỉ số nước tiêu thụ dành cho các nhà máy nước tại Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn, đó là bạn hãy chia sẻ đôi chút về ý tưởng vừa đạt giải của nhóm.
Vâng, cũng xuất phát từ những cái nhu cầu hết sức là thực tế ở ngoài đời sống. Hàng tháng ấy, thì em thấy là các cái hộ dân người ta có sử dụng nước sạch của các cái nhà máy nước ấy, họ phải đi thanh toán cái hóa đơn tiền nước, đi thanh toán tiền nước hàng tháng. Ngoài ra thì em cũng thấy là nhà máy nước hay cử những cái người đi ghi chép cái chỉ số nước ấy. Thì em thấy là tại sao mình lại không có thể rút ngắn những cái khâu đấy lại để cho người dân người ta có thể tự động sử dụng nước và sau đó là thanh toán hàng tháng một cách là online, một cách là tự động ở trên các nền tảng như là máy tính hoặc là điện thoại, thì nó sẽ rút ngắn lại cái khâu ở giữa trung gian giữa nhà máy nước và người dân rất là nhiều. Thì xuất phát từ đấy em nảy sinh hình thành ra cái ý tưởng. Đây là một cái sản phẩm mà nó một cái nét cơ bản nhất, đấy là sự tích hợp của phần cứng và phần mềm. Và theo cái xu hướng là Internet kết nối vạn vật, Internet of Things hiện nay, thì chúng em có ứng dụng cái xu hướng đấy vào hệ thống để tự động đo đạc các cái chỉ số nước tiêu thụ của hộ dân và gửi lên trên website cho người dùng có thể tự động quan sát, chủ động quan sát cái chỉ số nước nhà mình. Đồng thời là cũng có thể có những thiết bị đo chất lượng nước để người dân có thể chủ động quan sát được cái chất lượng nguồn nước mà nhà mình sử dụng.
Bạn có chia sẻ như thế nào về những thuận lợi và khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện ý tưởng?
Có thể nói là thuận lợi nhất là nhóm em là sự tổ hợp của 4 người, trong đó có 2 sinh viên học điện tử truyền thông đấy, một 2 sinh viên khác học, một bạn học bên hệ thống thông tin kinh tế và một bạn học bên công nghệ thông tin, và 4 bạn đã giúp đỡ nhau và cùng hoàn thiện lên một cái hệ thống tích hợp được cả phần cứng và phần mềm, thì đấy theo em là cái thuận lợi nhất của nhóm. Vâng, khó khăn thì nói chung là cũng rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên cái khó khăn mà dễ nhận thấy nhất là khi mà bọn em triển khai cái ý tưởng ấy. Trong quá trình làm việc thì đôi lúc những cái linh kiện mà bọn em sử dụng ấy, đôi khi chỉ cần quá nguồn hoặc là cắm sai chân hoặc là mình làm không cẩn thận nó bị cháy một cái thì coi như là đã mất mấy trăm nghìn tiền để mua một con linh kiện rồi. Thì bọn em lại phải bỏ tiền ăn, trích một khoản, một phần tiền ăn của tháng đấy ra để mua linh kiện khác để thử nghiệm lại và làm lại cái thiết bị. Ngoài ra thì đối với hệ thống website thì đôi khi máy tính gặp trục trặc, đâm ra là bị mất dữ liệu thì toàn bộ những cái phần code lập trình của cái website đấy bị mất hết, đâm ra là các bạn trong nhóm nó phải xây dựng lại website từ đầu nên rất mất thời gian.
Với những chia sẻ trên thì bạn có thể nhấn mạnh trong đó thì cái quá trình mà thực hiện ý tưởng của mình thì theo bạn điều gì là quan trọng nhất ạ?
Để ý tưởng mà thành công đến ngày hôm nay thì điều quan trọng nhất là phải anh em trong team là phải biết nhường nhịn nhau vì mục đích chung. Thì đôi khi bọn em cũng trong quá trình làm cũng xảy ra một số mâu thuẫn, xích mích nhỏ cá nhân. Tuy nhiên thì bọn em là ngay sau đấy là có giải pháp tư tưởng lại ngay vì một mục đích chính là hoàn thành dự án, hoàn thành cái sản phẩm này.
Được biết, một trong những giải thưởng mà các bạn nhận được từ cuộc thi lần này là chuyến đi thực tế tại San Francisco, Mỹ. Vậy các bạn đã và đang chuẩn bị những gì để tận dụng tối đa cơ hội khi đến với cái nôi khởi nghiệp của thế giới này?
Thì vừa trở về từ cái cuộc thi đấy thì nói chung là bọn em vẫn còn khá là nhiều việc phải làm. Và cái việc chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ ở San Francisco cũng là một trong những công việc đấy. Thì bọn em cũng đang đợi cái quá trình hoàn tất các cái thủ tục giấy tờ, hoàn thành các hộ chiếu hoặc là visa để sang bên đấy. Ngoài ra thì cũng phải trau dồi thêm cái kiến thức là tiếng Anh giao tiếp để sang đấy có thể tận dụng tối đa những cơ hội có thể mang đến cho cái startup của mình, của nhóm mình.
Và giờ thì bạn có những cái lời nhắn nhủ gì đối với các bạn trẻ đang có ý tưởng khởi nghiệp?
Em cũng xin chia sẻ với các bạn đang có ý định khởi nghiệp đấy là các bạn đừng bao giờ sợ thất bại. Nếu mà các bạn có tư tưởng mà muốn khởi nghiệp mà lại nghĩ là có thể mình sẽ thất bại thì các bạn sẽ không bao giờ thành công. Thất bại sẽ là mẹ của thành công. Thất bại có thể 1, 2 lần nhưng mà sau đấy các bạn sẽ gặt hái được rất nhiều kinh nghiệm quý giá cho cái quá trình khởi nghiệp của mình. Và một điều quan trọng nữa là khi các bạn khởi nghiệp thì hãy làm hết mình, coi như cái sản phẩm của mình là đứa con tinh thần của mình mà mình phải làm hết mình vì nó.
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chúc cho ý tưởng khởi nghiệp của các bạn sớm trở thành hiện thực và các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 4 ngày 5 tháng 4 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, ngày giảm mây có lúc trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 77 đến 83%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời hửng nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 76 đến 81%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.